Chủ nhật kính Chúa Ba Ngôi, 5B. Được Chúa chọn là một hồng ân. Sách Đệ Nhị Luật, chương 4. Anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất. Cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia, có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế? Hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiên và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn tán đổm như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã làm cho anh em tại Ai Cập trước mắt anh em không? Vậy hôm nay anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này. Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người mà hôm nay tôi truyền cho anh em. Như vậy anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc, và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em vĩnh viễn ban cho anh em.
Nhờ thần khí, chúng ta được làm con Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8, từ câu 14 đến hết câu 17.
Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên: Abba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.
Đức Giêsu hiện ra tại Galilê và sai môn đệ đi đến với muôn dân. Matthew chương 28, từ câu 16 đến câu 20. 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông:
Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Khi hiện ra với nhóm 11 môn đệ trên núi, Chúa Giêsu phục sinh đã long trọng tuyên bố: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Ngài dùng thể thụ động ở đây để ám chỉ đến Thiên Chúa Cha. Ngài đã được Cha cho trỗi dậy từ cõi chết. Bây giờ, Ngài lại được Cha trao quyền năng trên cả vũ hoàng.
trong suốt những năm thi hành sứ vụ được giao, Đức Giêsu lúc nào cũng gắn bó với Thiên Chúa, Đấng đã sai phái Ngài mà Ngài âu yếm gọi là Cha, Abba. Cha đã nói về Ngài lúc chịu phép rửa và lúc hiển dung: "Đây là con yêu dấu của ta." Chính Ngài cũng ý thức mình là con, có tương quan với Cha một cách độc nhất vô nhị. Nhưng Ngài không giữ riêng cho mình tương quan ấy. Ngài đã muốn đưa các môn đệ vào thế giới của Cha để họ cũng có sự thân thiết với Cha như Ngài. Trong bài giảng trên núi, nhiều lần Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, và Ngài đã dạy môn đệ xưng hô với Cha như thế: "Lạy Cha chúng con, Đấng ngự trên trời." Trong kinh lạy Cha, Ngài dạy họ cầu xin Cha ban bánh ăn hằng ngày, tha thứ mọi tội khiên, bảo vệ họ khỏi mọi cám dỗ và sự dữ. Cha là Đấng quan phòng, lo cho chim trời và hoa huệ, nên cũng biết con cái mình cần gì. Vậy không phải lo lắng, cũng chẳng cần phô trương, vì Cha sẽ ban cho con cái mình những của tốt lành. Đừng lo phải nói gì khi bị điệu ra trước mặt vua quan, vì qua thần khí Cha sẽ dạy điều phải nói. Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác, vì Cha quý chúng hơn chim sẻ nhiều. Đức Giêsu đặt chúng ta vào trái tim của Cha quyền năng để ta được tận hưởng bình an ngay giữa sóng gió. Đức Giêsu không những cho các môn đệ thấy Thiên Chúa là người Cha đầy tha thứ yêu thương, Ngài còn dám mời họ bắt chước Cha như mẫu mực: "Hãy thương xót và tha thứ cho anh em như Cha trên trời đã thương xót cho mình. Hãy yêu thương kẻ thù và cầu cho kẻ bách hại mình, nhờ đó trở nên hoàn thiện như Cha của anh em trên trời là Đấng hoàn thiện." Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đức Giêsu là đường, là cửa cho ta gặp Thiên Chúa Cha. Ta gọi Thiên Chúa là Cha vì Đức Giêsu đã gọi như vậy, và ta cũng muốn sống hiếu thảo với Cha như Ngài. Thiên Chúa là Cha, mang trong mình trái tim của người mẹ, tràn đầy bao dung, tế nhị, thương xót, đỡ nâng. Cha không phải là người độc đoán hay gia trưởng. Cha quyền năng lại là Đấng tôn trọng tự do con người. Ngài hỏi ý Đức Maria, dù Ngài có thể làm được mọi sự, Ngài không thể làm một hình vừa vuông vừa tròn. Ngài không thể phạm tội bất công hay nói dối. Cha có khả năng chịu đựng cỏ lùng mọc trong ruộng lúa, vì Ngài yêu cả kẻ dữ và Ngài kiên nhẫn vô biên. mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta nhớ mình có một người cha. Người cha ấy không chỉ đóng đô ở trên trời, nhưng đang làm việc cho loài người trên trái đất. Ngài vẫn nghe tiếng kêu của hàng triệu người tử vong, vẫn thấy những xác người chết chôn không còn chỗ. Cha chẳng bao giờ vắng mặt, dù sự dữ vẫn tác quái. Xin cho chúng ta trong cơn đại dịch kinh hoàng vẫn tin Thiên Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót. Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê, thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia sẻ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong từng con người bé nhỏ.